Như vậy phải chuẩn bị tài liệu giảng dạy. Giống như các bạn bây giờ vậy, đâu có thời giờ để suy nghĩ lung tung. Giảng kinh dạy học cả đời nên rất đơn thuần. Những chuyện thù tạc chẳng có nhiều như kẻ khác, nên vọng tưởng ít, vọng niệm ít, nói chuyện tầm phào cũng ít. Như vậy mới chuyển được nghiệp chướng của mình. Hoặc đêm mộng thấy ác quỷ, cho đến kẻ thân thích trong nhà, hoặc đi trên đường hiểm, hoặc nhiều lần bị bóng đè, hoặc cùng quỷ thần vào chơi. Đoạn này tôi cũng từng trải qua, lúc trước thường có. Đặc biệt là gặp hiểm quỷ, bị bóng đè tức là gặp hiểm quỷ. Hiểm quỷ cũng là một trong bát bộ quỷ thần. Chúng ta thường thấy trong kinh, khi bị bóng đè, trong tâm rất rõ ràng, toàn thân chẳng thể nhúc nhích. Lúc trước thường bị, đặc biệt là nhà mình ở, phần đông người ta gọi là chẳng sạch sẽ, trong nhà có quỷ. Gặp những chuyện này, hơn phân nửa là vì giận của mình kém một chút. Người gặp vận may thì những quỷ thần này chẳng dám phá kẻ ấy. Quỷ thần lánh xa, khi vận bạn sa sút thì quỷ thần sẽ hiếp đáp bạn. Khi bị bóng đè liền biết, biết vận mình chẳng tốt, bị họ hiếp đáp. Sau khi học Phật thì những chuyện này từ từ giảm bớt. Đại khái 10 năm đầu học Phật vẫn còn. Sau 10 năm đầu thì chẳng còn nữa. Cho nên tu học đích thật là có hiệu quả. Muốn biết bạn có tiến bộ không, công phu đắc lực hay không, hãy so sánh với lúc bạn chưa học Phật hoặc lúc vừa mới học Phật liền biết được. Lúc trước có nhiều ác mộng, lúc nằm mộng thì rất tán loạn. Sau này tuy có nằm mộng nhưng mộng rất tỉnh táo, trong mộng cũng giống như sinh hoạt thường ngày. Vậy là có tiến bộ rất nhiều. Nếu thường mộng thấy Phật Bồ Tát, chúng tôi giảng kinh thuyết pháp, thường mộng thấy giảng kinh thuyết pháp, đây là chuyện tốt. Có thể nhìn thấy tự mình tu học công phu được đắc đạo. Phần cuối là nói về bệnh khổ. Đoạn này trong chú giải Thanh Liên Pháp Sư cũng đã nói rất cặn kẽ. Ngài nói trong Phật Thiết Y Kinh có nói bốn bệnh của con người là địa, thủy, hỏa, phong. Chúng ta thường nói là tứ đại chẳng điều hòa. Nói đến chỗ này, con người ăn ngũ cốc, đủ loại lương thực, làm sao không sinh bệnh cho được? Phía trước tôi đã báo cáo với các vị đồng tu, nguồn gốc thứ nhất của bệnh tật chính là ăn uống. Ăn uống là sinh hoạt vật chất của chúng ta. Sơ ý, không để ý, bị nhiễm những tật bệnh này. Đây là loại thứ nhất. Thứ nhì là quan gia trái chủ. Như trong kinh này nói, mộng thấy ác quỷ, người nhà thân quyến. Thân quyến là những người đã mất, hoặc mộng thấy chỗ nguy hiểm, mộng thấy bị bóng đè. Những thứ này đều liên quan đến quán thân chủ nợ. Phàm có hiện tượng này, chúng ta phải hết lòng nỗ lực. Đoạn dứt ác tu thiện. Và sửa sai đổi mới, thật thà niệm Phật. Tại sao gặp những chuyện này? Là vận khí của chúng ta suy thoái, không hưng vượng. Nếu bạn có vận may, khí vượng, thì những ác quỷ, ác thần sẽ tránh xa. Dù lúc trước có chuyện xích mích, lúc đó họ cũng chẳng dám đến gây phiền phức cho bạn. Họ sẽ lánh xa. Đợi đến lúc vận của bạn suy thoái thì họ sẽ đến. Cho nên khi gặp những chuyện này, phải biết lúc đó khí vận của mình rất suy thoái, nhất định phải nỗ lực tu học cho đàng hoàng. Thứ ba là bệnh nghiệp chướng. Phía trước có nói, nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống, cầu chết cũng chẳng thể được. Đây là bệnh nghiệp chướng, chẳng có cách gì hết. Thuốc men bác sĩ cũng chẳng giúp được gì. Siêu độ tiêu tai miễn nạn cũng chẳng được. Tiêu chẳng nổi, nhờ sức lực của người khác tiêu không nổi, nhờ tự mình sám hối. Sức mạnh của sự sám hối này rất lớn rất lớn. Chúng sanh tạo ác nghiệp, đây là nguồn gốc thật sự của bệnh tật. Phật Bồ Tát A La Hán chẳng tạo ác nghiệp. Đây là lý do các ngài chẳng sanh bệnh. Đạo lý là vậy. Lúc Phật Bồ Tát sanh bệnh chỉ là thị hiện, đó là hoằng pháp, giống như cư sĩ Duy Ma thị hiện vì bệnh. Đó chỉ vì hoằng pháp lợi sanh. Thực sự ngài chẳng bị bệnh, ngài chẳng thể sanh bệnh, ngài chẳng có lý do gì để sanh bệnh. Hết thảy chúng sanh tâm động niệm, những ý niệm nhỏ bé thì tự mình chẳng biết. Sau khi chúng ta học Phật đọc kinh mới biết chuyện này. Một niệm càng nhỏ càng yếu ớt. Nếu một niệm ấy chẳng thiện thì sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt vật lý trong cơ thể. Nếu là một niệm cực ác sẽ thay đổi thể chất. Hiện nay các nhà khoa học, các bác sĩ hiện đại cũng dần dần hiểu được đạo lý này. Cho nên người có tâm lý khỏe mạnh, tâm tình ổn định, tâm tình vui đẹp, dù bị bệnh rất nặng, thân thể người ấy cũng rất dễ khôi phục. Một số người cho rằng đây là kỳ tích, thật ra đó đâu phải là kỳ tích, đó là đạo lý đấy.